Okay, last time we were talking about the precious human rebirth and the difficulty of the achieving the precious human rebirth.
Dạ, hôm trước thầy đang hướng dẫn mình là thân người nhàn mãn, có và đang hướng dẫn là tại sao thân người lại có là sao.
I think that it's about the day nine. So then we talk about the nyeva kavat la sumruva peta da odi churan so lo da churan so lo na haguruva emix se rishi jamu go che
Dạ, cho nên ở phần lý do tại sao thân người lại khó được ở trang 468 thì phần này mình có 3 phần. Thứ nhất là tại sao thân người mình có được. Thứ hai đó là vài ẩn dụ về sự khó khăn của thân người. Và phần thứ ba đó là bản chất sự khó có được của thân người. Thầy nói mình về đọc sách phần này khá là dễ, không có rắc rối là sao.
So now here maybe we'll talk about then I'll come to talk about that about the day 10. Day 10 is more it's about the impermanent.
Dạ, nên bây giờ thầy sẽ sang ngày thứ 10, ngày thứ 10 trong sách Giải thoát trong lòng tay ạ. Thì ngày thứ 10 sẽ hướng dẫn mình thiền quán về vô thường ạ, là sự.
And the day 10 is a more like an impermanent, and it talks about the not only the impermanence, it talk about the death.
Dạ, thì ngày thứ 10 trong sách Giải thoát trong lòng tay hướng dẫn mình thiền về vô thường, và không chỉ vô thường nói chung mà đặc biệt cái vô thường lớn nhất đó chính là thiền quán về cái chết, là sự.
It talks about the death. Mainly the it talks about the death is the it talks about the death, and here it teaches out how to understand about the death. How to understand about impermanent.
Dạ, cho nên lý do mà nói về cái chết ở đây là bởi vì để cho mình hiểu được bản chất của vô thường. Vô thường là thay đổi, bản chất của sự thay đổi thì cái lớn nhất thì đó chính là cái chết. Cho nên hướng dẫn mình thiền về vô thường và cái chết. Trang
Because
491 là số một.
it is talk about generally it told it teach about the precious the human rebirth, but the human rebirth we are born as a human but will not remain as a human permanent, the death will come.
Dạ, là bởi vì chúng ta đã được sinh ra làm người nhưng mà mình không thể nào mình có và giữ được cái thân người này mãi mãi được. Sẽ đến lúc nào đó ai rồi cũng sẽ phải bước đến cái chết là sụp.
Because the you should know the one thing that the why here to talk about the death.
Dạ, cho nên điều đầu tiên là mình hãy hiểu tại sao chúng ta cần phải hiểu và thiền về cái chết là sụp.
So whatever you do, any like a project work, what is the most important when you do any of the office project work?
Dạ, thì ví dụ mình làm một cái công việc hay là một cái dự án nào đó trong văn phòng, ở trong công sở, thì điều quan trọng nhất mình cần phải biết là gì ạ?
Most important thing is a deadline, no?
Dạ, thì cái điều quan trọng nhất chính là cái deadline, cái hạn định thời gian mình cần phải phải hoàn tất là sự.
First the people when who ask when I ask to do something, some people used to ask me when they have to finish. Some people say, oh, I can do it. Some people will say that, oh, I will try it. Different way, but the people who respond with the when I have to finish it, that people will do it something.
Dạ, thì thầy nói rằng thầy vẫn thường hay giao việc cho các học trò làm điều này, việc này, việc kia á. Thì có một số học trò nói là ồ, con sẽ làm. Có một số học trò thì nói là ồ, việc này được, con sẽ cố gắng làm. Nhưng mà có một số học trò thì nói, hỏi thầy ngược lại là cái việc này khi nào thì cần phải hoàn thành. Thì cái người nào mà hỏi khi nào cần phải hoàn thành thì chắc chắn người đó sẽ có tinh thần trách nhiệm và sẽ cố gắng làm gì đó là số.
So that's why here he talks about the death is something that you have to know that you are not here for the permanent. You have the time limits in this world. So that's why it teaches you now, whatever you do, to think very carefully. So that's why the most important thing, like with that, when you accept there is a death, then what you have to do in your life, always have to keep the balance very properly.
À, cho nên khi mình hiểu về cái chết có nghĩa là mình hiểu rằng cái cuộc sống con người của mình nó sẽ có hạn định thôi, chứ nó không phải kéo dài mãi mãi được. Mình chỉ có một cái khoảng thời gian có giới hạn để làm những việc có ý nghĩa mà mình mong muốn, cho nên mình cần phải xác định được rằng là mình cần phải làm gì cho thật tốt ở trong cái khoảng thời gian mà mình có được là sự.
Normally, when you look at the kids, they will think the game is everything.
Thì mình thông thường mình thấy trẻ con nó thường thích đi chơi, nó nghĩ là những cái trò chơi là tất cả mọi thứ tốt đẹp mà nó có là sự.
Then little bit grow up, maybe teenage or 18, 19, 20 like that, they will think boyfriend or girlfriend is everything. Later on, then they will think, start to think, oh, money is everything.
À, thì khi mà những đứa trẻ đó nó lớn hơn một tí, nó đến cái tuổi trưởng thành, thì nó sẽ nghĩ đến người yêu, bạn trai bạn gái là tất cả mọi thứ, thì chỉ tập trung vào đó thôi. Sau cái khoảng thời gian đó thì bắt đầu có gia đình, chuẩn bị chăm lo cho sự nghiệp, thì lại nghĩ cần phải kiếm tiền, lúc đó nghĩ tiền là tất cả mọi thứ, thì cái cuộc sống nó diễn ra như thế là sao.
Then when a 45, 50 like that, then they will think family is everything. When they get little old, 60 or 70, they will feel the health is everything. But in the reality, you have to keep the very proper balance with the money, family, health. You know, to keep the very proper balance with it. So that is there. So that's why before the death come, you have to keep the very proper balance. Time for the family, time for the caring of your health. Time for the making the money. Everything you have to balance is how the first message to learn about the death. Okay, you will die. Before that, how you have to manage your time.
Yeah, thì đến khoảng ba mươi mấy 40 tuổi thì lại nghĩ rằng thì lại nghĩ là gia đình sẽ là tất cả. Sau đến đó đến khoảng 60 mấy 70 mấy tuổi thì lại nghĩ rằng lúc này sức khỏe mình là tất cả, cho nên là lúc nào cái sự tập trung của mình nó cũng chỉ thiên lệch về một 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 phía thôi. Trong những cái giai đoạn khác nhau của cuộc đời, mình chính yếu sẽ chỉ tập trung vào mỗi một cái khía cạnh nào đó của cuộc sống mình, mà mình quên mất rằng mình cần phải giữ được một cái sự cân bằng giữa tài chính, tiền bạc, giữa quan hệ với gia đình, và giữa sự nghiệp của mình, và cả ngay sức khỏe nữa. Tất cả mọi điều đó lúc nào cũng cần phải có được một cái sự cân bằng nó phù hợp cho từng cái thời điểm của cuộc sống, ở trong cái khuôn khổ một cái khoảng thời gian cực kỳ có giới hạn của đời người là sự.
What do you think? What is everything? If you're thinking family is everything, I can tell your age is between 40 to 55. When you think the money is everything, your age might be between the late 20 to the 40. Okay. When you think health is everything, that means that you are above the 60.
Dạ, cho nên là thầy hỏi lớp mình rằng mình nghĩ cái gì là quan trọng nhất, cái gì là tất cả đối với mình. Nếu mình nói gia đình là tất cả thì thầy đoán là mình chắc trong khoảng từ 40 đến 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 50 tuổi. Nếu mà mình nói là sức khỏe là tất cả của mình bây giờ thì thầy đoán là chắc là mình khoảng trên 60 rồi. Nếu mà mình nói hiện giờ sự nghiệp, tiền bạc là tất cả đối với mình thì thầy đoán là mình chắc là trong khoảng từ 20 mấy đến 30 mấy tuổi. Có phải như vậy không ạ? Là sự.
So when you think that I have to keep the well balance with the health, money, and the family, very well balanced, that means that you really understand of the death. Okay, Dharma. Okay, Dharma, the first thing stage is the life, that the proper balance. Because death is there. Anyhow, your death will come.
Dạ, cho nên nếu mà mình giữ được một cái sự cân bằng phù hợp ở từng thời điểm của cuộc đời của mình, cân bằng giữa tiền bạc, sự nghiệp với lại gia đình và với cả sức khỏe của mình, thì điều đó có nghĩa là mình đã hiểu về cái chết là như thế nào. Có nghĩa là mình đã dần dần mình có tiếp cận và hiểu biết được về Phật pháp, và mình biết cái ý nghĩa và giá trị của những cái điều đó, của vô thường và cái chết ở trong cuộc sống mình là như thế nào là sự.
You know the one thing, the most of people, the five most regret of the dying people.
Dạ, mình có biết 5 điều gì là 5 điều mà hối hận nhất của một người chết không ạ? Một người chết người ta thường hay hối hận về 5 điều, mình biết không ạ? Là sao?
Most people, they're dying, they have the regret that, oh, I could not spend this quite time with my family. Oh, I could not live my life as I want. These are the most regret. Up till now, people who are dying never got regret that I can earn a little bit more. No. Never. If you go on any of the people dying, they have no regret that they can earn the money a little bit more than what they earned. No one have that regret. So now you are running too much under the money. But when you are dying, you will not get regret. Even you cannot earn that much. You go, and there is one very nice book. You can go and read that book, Five Most Regret of the Dying People. One nurse, who in the working at the hospital where the people dying, she asked this question for the lot of people who dying. Then she come to the five most regret. In that regret, no one have get regret that saying that, oh, I can earn, I really wish that I can earn a little bit more money. I regret that I could not earn that much money. No one have that regret, okay?
Dạ thì thầy nói rằng có một quyển sách có một quyển sách rất là nổi tiếng là Năm Điều Hối Hận Nhất Của Đời Người. Thì quyển sách này là do một cô y tá trong một bệnh viện lớn á. Cô ấy đã viết cuốn này tại vì cô ấy làm việc và trong những cái lúc mà cái giây phút lâm chung của người bệnh thì cô ấy đã hỏi rất là nhiều người bệnh và cô ấy viết xuống và cô ấy sau đó cô ấy viết thành cái quyển sách Năm Điều Hối Hận Nhất Của Một Đời Của Đời Người. Thì ở trong năm điều này thì cái điều mà đa số người ta hối hận đó là tôi đã không sống một cái cuộc sống như là tôi mong muốn, mà tôi đã chỉ chăm lo đi kiếm tiền, đi gầy dựng cái này cái kia, mà cuối cùng bỏ bỏ hẳn những cái ước mơ của cuộc sống mà mình mong muốn, mình không có sống cuộc sống theo ý của mình. Thế nên là đến lúc mà lâm chung, đến lúc chết á, mình sẽ không có bao giờ hối hận rằng mình đã không kiếm nhiều tiền hơn là mình kiếm được. Mình không có hối hận vì chuyện đó đâu. Mình thường sẽ hối hận là mình đã không có sống một cuộc sống như là mình mong muốn. Là sao?
Okay, but please don't misunderstand. I'm not saying that you should not earn the money. Okay, very good. Earn the money. If you don't want the money, you can donate to the dip card. Okay.
Dạ thầy nói rằng thầy không có ý rằng là mình sống mình không nên kiếm tiền . Thì đương nhiên cuộc sống mình cũng cần có tài chính, cũng cần có tiền để mình có thể duy trì được cuộc sống . Nhưng mà nếu mà mình kiếm tiền rồi mà mình không thích xài tiền thì mình có thể nghĩ đến chuyện là có tâm ủng hộ cho Deep Ca cũng được là số.
I'm saying that don't think money is everything. Don't think the family is everything. Don't think the health is everything. Keep the wealth balance, okay? Keep the wealth balance with the game, family, money, health. Very well balanced, okay? Death will come there. So that's why he's saying that your time is very limited. So you have to invest your time very rightly.
Dạ thì ý của thầy là không có khuyên mình là sống mà không đi kiếm tiền . Thì ý của thầy ở đây chính là mình cần phải giữ một cái sự cân bằng phù hợp ở từng thời điểm của cuộc đời của mình. Sự cân bằng đó là cân bằng giữa những cái việc giữa tiền bạc, sự nghiệp, giữa gia đình, giữa sức khỏe và giữa những cái hoạt động giải trí của mình nữa. Cho nên nếu mà mình có thể giữ được một cái sự cân bằng phù hợp trong từng thời điểm của cuộc sống thì khi đó mình hiểu được rằng cuộc sống mình chỉ có một cái hạn mức, một cái định của cái thời gian hữu hạn thôi, chứ không thể nào mà mình sống mãi được. Dạ sư.
You got it?
Dạ, thầy hỏi là mình hiểu phần này không ạ?
Now that is the okay. So the second message of the death is saying that the death is the one reality of the life. Always have to know that. Buddhism always talk about the death because to teach you the life, to see the life in the death is the one reality. Because the in your life, I know if you lose someone very close to you, I know it will bring this very strong pain. But the one side that is the one fact and the reality. Who born have to die. Okay, there is no way to escape the death. Okay.
Dạ, cho nên khi mà mình nghĩ đến cái chết á, thì đồng thời nó là cái chết của bản thân mình cũng là một phần, nó chính là cái chết của những người thân xung quanh của mình. Thì thầy nói rằng thầy hiểu trong cuộc sống của mình mỗi khi mình mất đi một người thân yêu thì đó là một cái sự đau đớn, một sự mất mát rất là lớn. Tuy nhiên mình vẫn phải hiểu rằng đó là một mặt, một sự thật của cuộc đời là như thế. Không ai có thể sống mãi mãi, ngay cả bản thân mình cũng 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 sẽ đến lúc phải chết đi. Thì cái chuyện mất mát ở xung quanh đó, thì đó là chuyện hiển nhiên, nó sẽ đến xảy ra với mình. Cho nên điều mình cần đó là mình phải giữ được sự cân bằng trong tâm tư tưởng của mình. Là sao?
So there is one person who came to see the master and told him that he don't want to die. Ask the master to give him some method that help him to not to die. So master say there's only one solution, only one way if you want to escape the death.
Có một người nọ đến gặp một vị thầy, nói với thầy rằng anh ấy không muốn chết, cho nên là xin thầy chỉ cho cái phương pháp nào mà để có thể sống mãi mà không chết. Thì lúc này thầy mới nói là có một cái cách như thế này, anh có thể thử. Là sao?
Master told him that not to born.
Thì thầy bảo với anh ấy là anh có thể không sinh ra, không sinh ra thì không chết. Là sao?
So master told, if you're not born, you will not die. So this is the one reality. This is if you're born, they will die. So that's why you have to accept it. Sometimes when you lose someone, I know that it will bring a lot of pain. And when you have the pain, but the thing you should know that when you lose, you will feel the pain very naturally. But there's some people, they will feel the pain very long. Always remember, feeling a sad, feeling a pain with the losing the someone too long is not a good for you, not a good for the people who die. It is just hurts you. It only damages the your I mean the peace. No good for anyone. So overcome that pain. So you have to accept the reality. It's a death comes to everyone, not only to the your family. Okay, everyone. Okay, that you have to accept. Because in my cases, I received that once a week. Sometimes I received a lot of them in the message. Sometimes people death, sick, prayer. No, I have to move on. That is a one reality. If I feel sad, with how many times I have to feel the sad. Every week I have to feel the sad. No.
Dạ thì vị thầy đó nói với anh này là anh có thể chọn cách là không sinh ra, bởi vì không sinh ra thì sẽ không chết đi. Còn nếu mà đã sinh ra rồi thì sẽ đến lúc phải chết, đó là một cái sự thật rất là hiển nhiên, ai cũng phải trải qua, cho nên mình phải chấp nhận chuyện đó. Nên thầy hiểu rằng nếu một ai đó mình mất đi cái người thân yêu xung quanh của mình thì cái chuyện mà mình đau buồn đó là chuyện rất là hiển nhiên. Chuyện đau buồn không có chuyện gì là xấu cả, nhưng mà nếu mà mình cứ để cho cái nỗi đau buồn đó nó cứ chiếm hữu cái tâm trí mình trong một khoảng thời gian thật là dài thì cái chuyện đó nó sẽ không tốt cho bất kỳ ai cả. Nó không tốt cho mình, nó cũng không tốt cho người xung quanh, và ngay cả nếu mà mình đặt mình vào vị trí của người đã mất á, thì người đã mất họ họ không có muốn rằng cái chuyện mất đi của họ sẽ khiến cho người thân của mình phải chịu dằn vặt một cái nỗi đau quá lâu như thế. Cho nên chuyện mình đau buồn quá nhiều không tốt cho mình, không tốt cho người xung quanh, cũng không tốt cho cả người đã khuất rồi. Cho nên nếu mà phải đau buồn quá nhiều vì hễ nghe tin là có một người nào mất mà phải đau buồn quá nhiều như thế thì chắc là có lẽ thầy không chịu nổi tất cả những cái cơn đau đó đâu. Bởi vì cứ mỗi một tuần có rất là nhiều người nhắn tin cho thầy thông báo có người này qua đời, người kia qua đời, và nhờ thầy cầu nguyện giúp những người mà được được thông tin là qua đời đó, có thể là học trò hoặc những người gần gũi với thầy. Nếu mà cứ giữ cái nỗi đau đó trong trong tâm mình quá lâu, có lẽ là thầy sẽ cũng không có khả năng nào để mà vượt qua hết tất cả những nỗi đau đó là sao.
When you think about someone whom you lost, when you feel missing, when you feel sad, read the Buddha Sutra for them. That will help you also help the person who passed away.
Dạ, cho nên nếu mà mình có nhớ thương về một người đã khuất và mình có đau buồn về họ đó, thì mình hãy nghĩ một cách nào đó để làm lợi lạc được cho cả mình và cả họ, bằng cách là mình có thể đọc một cái bản kinh Phật nào đó để mình hồi hướng công đức, mình cầu nguyện, thì điều đó tốt cho bản thân mình và cũng tốt cho cả người đã khuất và số.
So because we're going to read the Buddha Sutra or recite any mantra.
Dạ, mình có thể đọc kinh Phật hoặc là mình đọc tụng các cái câu chú nào cũng được để hồi hướng và cầu nguyện cho họ là số.
Sometimes your mind, sometimes when you think someone who you lost, I know that you will feel sad. And the moment that when you're feeling the sad, what you have to do is you can just recite a mantra.
Cho nên là trong trong cuộc sống mình sẽ có những sự mất mát những người thân của mình. Mỗi lúc mình nghĩ về những người đó thì có thể tâm mình nó lại bắt đầu buồn, đau buồn trở lại. Thì trong những lúc đó thì hãy nghĩ đến chuyện là mình đọc kinh Phật hay là mình đọc vài câu chú để mình có thể hồi hướng cầu nguyện điều tốt lành hơn cho những người đã khuất là sự.
Không, nó thú tuổi.
Lâu chuyện nghe thua thường rồi.
Can you all see me?
Dạ, thầy hỏi là lớp mình có thấy được hình ảnh của thầy không ạ?
See me, no? Okay, good,
Yeah,
good.
yes, they can see me.
And there's some saying could not see you, huh? I don't know. Okay. Anyway, okay. Okay, so that's the thing, okay? That's the practice you have to do, okay? That a practice because this is the now the second practice of the death. Okay, when you're thinking that your death, keep the very proper balance with the four things. Okay, money, health, family. Okay, money, health, family. These are the you have to keep the very proper balance. Okay, that's when you think of the your death. When you think of the other death, accept it as a reality. So everyone have to go through first accept it. Then you say the prayer whenever you think someone who died. Your family members, okay, when you feel miss or sad, then accept it. Then for them, recite a mantra, Om Mani Padme Hum, whatever mantra, okay?
Dạ, cho nên ở đây phần này thầy hướng dẫn khi mình thiền về cái chết thì mình sẽ có hai điểm quan trọng cần phải tập trung. Thứ nhất đó là cái chết của bản thân mình và cái chết của người khác. Cái chết của bản thân mình thì khi mà nghĩ đến cái chết bản thân, mình phải hiểu rằng mình cần phải có được một cái sự cân bằng phù hợp ở trong từng thời điểm của cuộc sống mình. Đó là sự cân bằng giữa sự nghiệp tiền bạc với lại sức khỏe với lại gia đình, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, khi mình nghĩ về cái chết của người thân, của những người khác xung quanh mình, thì mình hãy chấp nhận cái thực tế đó. Khi chấp nhận thực tế đó thì mình hãy bớt có đau buồn, và bên cạnh đó mình hãy nghĩ là mình hãy làm một chuyện gì đó lợi lạc cho họ bằng cách là đọc kinh hay là đọc câu chú nào đó để cầu nguyện lợi lạc hơn cho những người đã khuất. Là
Okay, you got it, no?
nên phần này thầy hỏi lớp mình hiểu không ạ?
Okay, that's what you have to do. Okay, that's the do, and that's why in the Dharma is something mainly teaches you how to live the life. So that's a very important that how you have to live the life.
Nên thực hành Phật pháp, cái cốt lõi là làm sao để làm mình có được một cái phương pháp để làm sao mình định hướng được cuộc sống mình nó tốt hơn và nó được an lạc hơn. Nên đó là cái tiêu chí và cái điều quan trọng nhất của việc thực hành Phật pháp là sự.
How to live the life very properly, because the answer to death, your time is limited. So if you look at the time, if you feel it, okay, example, you are having 100 hours, okay, in the whole life, I'm just giving the example, and the 100 hours, maybe 30 to 40 hours, you fall asleep, you will sleep. Now you have only 70 hours to live. When the 72 hours, maybe you will spend 20 to 30 hours being the unhappy, stress, fight, angry. Only you live around 10 hours, maybe happy. So that is the majority of the how you spend the time in your life is doing the so much unnecessary things and making yourself as unhappy, making others as unhappy. Always there's a big mistake you're doing it. So here you're teaching us not to do that because your time is very limited. So you have to manage your time very properly.
Dạ, cho nên thầy lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này. Mình hãy giả sử cuộc sống của mình có 100 giờ đồng hồ. Đây là chỉ là giả sử thôi. Giả sử rằng mình có tổng cộng là 100 giờ đồng hồ trong cuộc sống của mình. Ở trong đó thì hết 20 tiếng là mình dành để ngủ rồi. Sau đó thì 70 tiếng thì mình dành cho những cái công việc rất là vô ích. Ví dụ như là tức giận người này người kia, ganh tị với này người kia, hay là buồn bực chuyện này chuyện kia vân vân. Những cái trải nghiệm phiền não đó nó cực kỳ là vô ích và nó không có giúp cho mình phát triển được gì cả. Sau đó thì mình chỉ còn lại cuối cùng là chỉ có 10 giờ đồng hồ để mình tận hưởng được những khoảnh khắc an vui ở trong cuộc sống của mình. Cho nên mình nhìn lại là chỉ có 10 giờ đồng hồ là mình an vui trong, mà trong khi đó tổng thời gian của mình là 100 100 giờ đồng hồ, mình đã phí phạm biết bao nhiêu thời gian, mình không có được lợi ích gì trong cuộc sống của mình. Cho nên nếu mà mình sống một cuộc sống như thế thì đó là một cái lỗi lầm cực kỳ lớn, là mình đã phí phạm rất là nhiều cái thời gian có nghĩa trong cuộc sống của mình. Mà đằng này trước sau gì mình cũng sẽ phải chết, cho nên cái khoảng thời gian mình sống nó rất là hữu hạn, rất là có giới hạn. Cho nên khi mà hiểu về vô thường và cái chết là mình cần phải hiểu được làm sao mình sử dụng, tận dụng được tối đa một cách thật sự có ích cái khoảng thời gian mà mình có ở trên cuộc đời này là sao.
So that's why the interesting thing is that the one thing is that at the Buddha's time, one mother came to see the Buddha bringing the her dead son in the her lap, dead child on her lap, and asked the Buddha to raise him back from the dead. Buddha say, yeah, I can do it. Only when you get some like ash, no? Ash from the house where the no one have died.
Dạ, thì vào thời của Đức Phật, thầy kể một câu chuyện là vào thời của Đức Phật thì có một người mẹ, người ấy, cái bà mẹ này có một đứa con vừa mới chết và mang thi thể của đứa con chết ẵm lên và quỳ ở trước mặt của Đức Phật và đã đặt cái thi thể người con ở trên đùi mình, quỳ ở trước mặt Đức Phật và xin Đức Phật hãy để giúp con mình sống trở lại, bởi vì bà rất là đau buồn không thể nhìn thấy con mình chết đi. Thì Đức Phật đồng ý, Đức Phật đồng ý với bà với một điều kiện là bà ấy phải tìm ra được cái tro trong cái bếp của cái nhà nào mà chưa hề có người nào chết. Nếu mà tìm được cái tro đó về thì Đức Phật sẽ hồi sinh con của bà trở lại. Là sao?
So then the mother went to in the village and went to the house to get the find the house where there's no one had died. When he went and asked, everyone ever saying, oh, someone said their grandfather father was dying, someone said that their daughter had died, someone said their wife died, husband died. She could not find any house where no one had died. Then she came back to the Buddha and told him that I could not find any house where no one has died. So I could not find the ash from the house there as no one had died. So Buddha said that, yeah, that's a reality. Death not only came to the Yogacara, it comes to the everyone.
Cho nên là bà ta đã cố gắng đi tìm gõ cửa hết tất cả mọi nhà ở trong thành phố để hỏi xem là nhà của họ đã có người qua đời hay chưa. Thì bất kỳ nhà nào cũng trả lời là hoặc là bố chết, hoặc là mẹ chết, hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là con gái, con trai, vân vân. Nhà nào cũng đã từng có người thân đã qua đời rồi. Cho nên là cuối cùng bà ấy tuyệt vọng và bà ấy đến gặp Phật và nói rằng thưa Phật, con không thể nào tìm được tro trong cái ngăn bếp của bất kỳ ngôi nhà nào mà chưa có người chết à. Cho nên Phật mới nói với bà ấy rằng bà thấy đó, đó chính là thực tại. Cái chết chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ một gia đình nào trong thành phố này. Cho nên là cái chết nó tìm đến con của bà thì nó cũng đã từng tìm đến tất cả mọi gia đình khác. Đó chính là thực tại, bà phải chấp nhận thực tại như thế là số.
So this message is showing that now that this message shows that how you look at the death, no? So that's why the death is accepting the first thing is that that comes to the everyone, okay?
Cho nên là thiền quán về cái chết đầu tiên đó chính là mình phải có cái tâm chấp nhận thực tại rằng cái chết nó sẽ tìm đến với mình sẽ chết và tất cả mọi người ai rồi cũng sẽ chết là số.
Okay, so now you look at the liberation from the day 10. Now here he talks about the day 10. First thing is he talk about a few main points of the death. Okay, first they talk about what you have to think about the death. Not to think the death, then you will get the regret at the time of the death.
Dạ, cho nên là bây giờ thầy nói mình hãy theo dõi trong sách giải thoát trong lòng tay. Sách giải thoát trong lòng tay sẽ hướng dẫn mình một số cái điểm mà quan trọng mình cần phải suy nghĩ khi mà mình thiền về cái chết. Thì thông qua những cái quá trình suy nghĩ như thế này, mình sẽ ít có hối hận hơn khi mà cái chết nó thật sự xảy ra đối với bản thân mình. Là số.
When you are born, you are crying. Everyone surrounding is smiling and laughing.
Dạ, cho nên thầy nói rằng khi mà mình sinh ra thì tất cả mọi người xung quanh mình cười rất là vui vẻ, còn chỉ có mỗi mình là khóc thôi.
So they're saying that when you die, when every surrounding is crying, you should smile.
Cho nên là khi mình chết thì khi mà mọi người xung quanh mình khóc lóc buồn bã thì lúc đó đáng lẽ là mình nên cười là sao?
Only you can smile when you have no regret. When you feel that you have the very good life, then you can only smile.
Mình chỉ có thể cười khi nào mà mình không có điều gì hối hận à. Lúc lúc mà mình không có gì phải hối tiếc trong cuộc đời thì khi đó tâm mình sẽ rất là vui. Là số.
So Buddhism also teaches how to live, how to die, how to born. Every advice is given.
Dạ, cho nên mình thấy ra trong đạo Phật hướng dẫn mình rất là nhiều bài học đáng giá là hướng dẫn mình là phải sống như thế nào và ngay cả phải chết như thế nào và ngay cả là phải sinh ra như thế nào. Nên ở trong đạo học có rất là nhiều trong đạo Phật có rất là nhiều bài học có giá trị là sao.
This is the Buddhism main message, but the sad thing is that later on the Buddhism went to the tradition and they just bring the prayer, just say that some different fancies, Buddhas and the pictures put you and they just ask you to recite this mantra and that mantra, you focus on that, become too tradition.
À, cho nên đây là chính là cái điều cốt lõi trong đạo Phật là nó rất là đơn giản và nó rất là hữu ích. Tuy nhiên là về sau này theo thời gian thì mọi người thực hành đạo Phật theo truyền thống thì bắt đầu mình có nghi lễ, có tụng kinh vân vân, có rất là nhiều thứ. Sau này có các câu chú và các hình của các vị Phật rất là phức tạp khiến cho mình bối rối và hoang mang không biết cần phải thực hành đạo Phật chính yếu như thế nào. Đa số.
So do you, I always say that when one person do the stupid thing, what do you call? It's a stupid, no?
Thầy vẫn thường hay nói như thế này, nếu mà một người làm một cái việc ngu ngốc á, mình sẽ nói người đó là người ngu là số.
When your boss do the stupid thing, what do you call? Oh, you will say, my boss is funny. You are funny, no? You will say that.
Dạ, khi mà sếp của mình làm một việc gì cũng khá là ngu ngốc thì mình sẽ nói ồ sếp thật là hài hước là số.
When 1,000 people do the stupid thing, that's called the tradition, okay?
Dạ, khi mà hàng ngàn người làm một cái điều ngu ngốc cùng một lúc đó, thì mình nói đó là truyền thống.
Buddha go against of the all the tradition. Buddha go all the against of the tradition. He bring the very revolution idea in the Buddhism practice. But the sadly, again, Buddhism, they brought up a lot of tradition in the Buddhism.
Đức Phật khi mà ngài giảng những cái trải nghiệm của ngài, ngài đi ngược lại hết tất cả mọi truyền thống, ngài nói ra những điều chân thật và thật sự hữu ích, rất là thực tế. Mà sau đó đệ tử bắt đầu dần dần thực hành cái lời dạy của Đức Phật theo một cách khác, bắt đầu lại mang tất cả những cái điều truyền thống đó ngược trở về trong cái lời giảng của Đức Phật Đa Số.
Okay, Buddhism main practice, it will teach you how to live, how to die, how to born. That is the Buddhism main message. Okay. Okay, now here you have you're learning that. Okay, so now the thinking the death, no? So now that here the death and the impermanent, you look at the liberation palm, it talks about the three main points of the death. Okay.
Nên bây giờ mình xem ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay hướng dẫn mình thiền về cái chết như thế nào. Ở trong đây hướng dẫn mình có 3 điểm chính yếu để thiền về cái chết, trang 491 ạ.
Then there is sumra, he chose you the Rama. Never chiva, Namchila never no chiva, so chok on the never, but some say it's not. Teach your liberation palm the law, and after short time, and after consul tie at your head.
Con đọc nhầm số trang.
Three important.
Dạ, trang 505 ạ. Xem trang 505. Là cách niệm chết thực thụ ạ. Cách niệm chết thực thụ thì ở phía dưới mình thấy là có phép thiền định về cái chết. Mình gồm có thiền định 9 phần. Thiền định 9 phần ở trong đó có 3 phần căn bản. Mỗi phần gồm có 3 cái nguyên nhân. Thì 3 phần căn bản đó là nghĩ đến cái chết không thể tránh. Thứ hai là nghĩ đến sự sống đầy bất trắc. Và thứ ba đó là nghĩ đến khi chết chỉ có Pháp mới có thể giúp đỡ bạn ạ. Là sự...
Okay, so the khalil abdo is also one ever chewa, your death is certain.
Cho nên thứ nhất đó là nghĩ đến cái chết không thể tránh, có nghĩa là cái chết nó là chắc chắn, ai rồi cũng sẽ phải chết, là số.
What does that mean? That means that your time is limited in this world.
Điều này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái khoảng thời gian của mình là cực kỳ có giới hạn ở trên cái cuộc đời này, là số.
When you go to the market, you will see the lot of the product, no product they're having the expiry date. Same thing, you also have the expiry date. Only thing is you cannot see that expiry date.
Mình đi, thầy nói mình đi siêu thị mình mua hàng hóa thì ở trên các món hàng nó có cái ngày hết hạn đúng không ạ? Thì nhưng mà mình cũng có ngày hết hạn đó, nhưng mà có cái điều đặc biệt là mình không biết là cái ngày hết hàng của mình được ghi ở chỗ nào là sao.
So that's why the death is certain. Now what you have to do, as I told you, the balance very properly, okay? Family, money, health,
Dạ,
very much
nên
time. Okay. Game also,
dạ
okay, very important, okay?
dạ cho nên là mình có một cái khoảng thời gian cực kỳ là có giới hạn, cho nên mình cần phải giữ sự cân bằng phù hợp ở trong từng thời điểm của cuộc đời của mình, là mình phải cân bằng giữa tiền bạc, giữa gia đình, sức khỏe với cả những cái hoạt động giải trí của mình nữa, là số.
People didn't stop the game because of the they get old, okay?
Dạ, thầy nói rằng người ta không phải là ngừng đi chơi vì người ta già, mà thực ra người ta già vì người ta ngừng đi chơi.
People didn't get old because of the they stopped the playing the game, okay? People stopped the playing the people did the people didn't stop the playing the game because they get old. They get old because they stop playing the game. Okay.
Thầy nói rằng người ta ngừng đi chơi không phải vì già, mà tại người ta già là bởi vì ngừng đi chơi cho nên mới già, là số.
Okay, so that's why okay. That is sometimes you spend some time with the playing the games, multiple games. Okay, that's quite important.
Dạ, nên thầy nói thỉnh thoảng mình cũng dành ra có một chút xíu thời gian để mình thư giãn, để mình có những cái giải trí hữu ích, thì đó cũng là một việc hay, là số.
So, but don't think game is everything, okay?
Dạ, nhưng mà mình đừng nghĩ rằng cái chuyện giải trí đó là tất cả trong cuộc sống của mình, là sao.
So that's why when the death is certain, that is the one thing, the message is what you're passing. And the time of the death is uncertain.
Dạ, và đó là điều đầu tiên là cái chết không thể tránh. Cái thứ hai đó là sự sống đầy bất trắc, ở đây có nghĩa là mình không biết được mình sẽ chết lúc nào, là
That is a very nice.
Thì cái phần này rất là hay, đây là một cái câu nói rất là hay, là sự.
So when you're not knowing, when you are dying, that's quite happy.
Dạ, khi mình không biết lúc nào mình chết đó, thì nó cũng khá là một điều khá là thú vị, cũng khá là vui, là sự.
So they're saying that the ignorance is a bliss.
Dạ, thì có một cái câu nói như thế này, vô minh đó, thật sự là một cái điều rất là phước lành, là sự.
From the mic, can you hear me well?
Yes, Roger, I can hear you well.
It's better than before, or same?
I think it's quite the same.
I see. Okay. So that's the point. Okay, that's the point. So that's why the most important thing here that today that what should you know is that the second thing is that time of the death is uncertain. What does that mean? Time of the death is uncertain, and the every moment you can die anytime. So that means that the every moment is a so precious thing that, okay, your life, the every moment is a very precious. Because you're dead, you can die anytime. So every moment is precious in what you have to do. Every moment, every the time of your life, you should be the very use it very properly. Okay.
Dạ, cho nên là điều thứ hai đó là ở đây ghi là nghĩ đến sự sống đầy bất trắc, nghĩ đến sự sống đầy bất trắc có nghĩa là mình không biết mình chết lúc nào. Mình không biết mình chết lúc nào thì thầy nói rằng đó là một cái điều cũng khá là hay. Khá là hay là bởi vì vì mình không biết lúc nào mình chết, cho nên mỗi một cái giây phút ở trên cuộc đời này nó cũng rất là quý giá. Mình hãy tận dụng những cái giây phút quý giá đó để làm những điều thật sự hữu ích và thật sự có giá trị ở trong cuộc đời của mình. Cho nên đó là khi mình biết được mình không biết lúc nào mình chết đó, nó sẽ giúp cho mình có một cái tinh thần là luôn trân trọng từng phút giây trong cuộc đời của mình, là sự.
Let me ask you the one thing. So that means that don't waste your time. Wasting the time, don't waste your time. What is the worst way of the wasting your time?
Dạ, thì thầy hỏi lớp mình một câu, đó là cái cách tệ nhất để mà phí phạm thời gian của mình là gì?
Being unhappy, that is the worst way of the wasting your time. If
Đó
you
là
waste your time while you are enjoying, that time is not wasted at all, okay?
pardon
If you enjoy the time while you are wasting, that time is not wasted at all, okay?
Dạ, thì thầy nói là buồn rầu chính là cái cách mà tệ nhất mà để mình phí phạm thời gian. Trong những cái lúc mà mình đang rất là vui vẻ, đang rất là an lạc, và mình nghĩ là những cái thời gian đó là thời gian phí phạm, mà thực sự trong những cái lúc mà mình đang vui vẻ và đang an lạc đó, thì hoàn toàn không có phí phạm thời gian nữa, là sự.
Oh, you got my point?
Yes,
When you waste
I
your
got it.
time, being the unhappy is the worst way of the wasting your time, okay?
Dạ, cho nên cái cách mà tệ nhất để mà mình phí phạm thời gian của mình đó chính là buồn rầu à. Là sao?
When you waste your time while you're enjoying, it's not wasted at all, okay?
Còn mình đang phí phạm thời gian vào những cái chuyện mà giúp khiến cho mình được vui vẻ, được an lạc, vân vân, thì những cái lúc đó thật sự nó không có phí thời gian đâu ạ. À, tại vì lúc đó mình được an lạc, mình được vui. Là sao?
Okay, let me tell you one joke, okay?
Để thầy kể cho lớp mình nghe một cái câu chuyện đùa như thế này.
Exercise daily, okay? Exercise daily, do exercise daily.
Dạ, thầy kể một câu chuyện về chuyện tập thể dục mỗi ngày là sao.
Eat wisely, eat very wisely, okay?
Dạ, và ăn uống điều độ là sao.
Okay, then live strong and happily, you will die anyway.
Yeah, và kế nữa là sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Tổng hợp ba cái điều này lại thì kết quả là gì? Kết quả là đến ngày nào rồi mình cũng phải chết thôi. Là sao?
No matter what you do, you will die anyway. So that's why they eat wisely, exercise daily, live strong and happily, you will die anyway. Okay.
À, cho nên là ai rồi cũng sẽ chết. Cho nên là bây giờ mình có cố gắng để mình tập thể dục thường xuyên, hay là mình ăn uống điều độ, rồi mình chọn cách sống là sống mạnh mẽ và hạnh phúc, rồi kết quả là gì? Đến cuối cùng lúc nào đó mình cũng sẽ chết thôi, là sao.
So that is okay. So that is the one, the message when the date is uncertain. Okay, it can come anytime. Okay.
Cho nên đó là cái thông điệp của chuyện là cái chết đó là Cái chết nó không chắc chắn, cái chết không có chắc chắn có nghĩa là mình không biết lúc nào mình chết, nó xảy ra đến thời ở một cái thời điểm nào đó mình không có biết trước được là sao.
Okay, so that's why, okay, always remember the one thing that's why the always remember the, okay, so that's why I say the wrong, so you will die anyway, so what does it give the message? So that is uncertain, death is certain, when your time of the death is uncertain, so what does that mean is that your time, every moment is so precious, so don't be unhappy with the too long, okay, that wasting your time, so that's why try to be enjoying the every moment, so as I said, time you enjoy the wasting, time you enjoy the wasting was not wasted at all.
Dạ, cho nên là rút kết lại là cái điều đầu tiên đó là cái chết nó là chắc chắn, cái chết chắc chắn có nghĩa là ai rồi cũng sẽ chết. Thứ hai đó là thời điểm chết là không chắc chắn, thời điểm chết không chắc chắn có nghĩa là không ai biết trước được là mình sẽ chết khi nào, cho nên vì không biết trước mình sẽ chết khi nào cho nên cái khoảng thời gian mà mình còn sống ở trên cuộc đời này rất là quý giá, hãy tận dụng tất cả những cái thời gian đó để mà sống được an vui và được hạnh phúc. Và cái thời gian mà mình buồn rầu đó chính là cái thời gian, cái cách tệ nhất để mình phí phạm cái thời gian trên cuộc đời của mình là sợ.
So, life and the movie is quite similar, okay?
Dạ, thầy nói là cuộc đời và phim ảnh nó nói ra thì nó cũng tương đồng với nhau là sợ.
You can be the director of your life. You can make your life with happy ending, okay?
Mình có thể tự làm đạo diễn cho cuộc đời của mình và hoàn toàn mình có thể viết ra một cái kết cục có hậu cho cuộc đời của mình là sao.
So that's why you can design your life, okay? That's the one the Buddhism always says that. You are the design can your life, okay? And don't wait some like a Buddha to come and design your life. They never come, okay? 2,500 years, no Buddha came to design the people's life. Now what you are expecting?
Dạ, cho nên mình hoàn toàn có thể tự thiết kế cuộc sống cho mình hoàn toàn tự thiết kế được cuộc đời của chính mình. Cho nên mình đừng có trông chờ là có một vị Phật nào đó sẽ xuất hiện xong rồi sẽ chỉ mình làm cái này làm cái kia, sẽ hướng dẫn và thiết kế cho cuộc đời của mình. Không có chuyện đó đâu à. 2.500 năm trước đã chưa bao giờ có một vị Phật nào xuất hiện để thiết kế cho cuộc đời cho bất kỳ ai, thì làm sao mà mình có thể kỳ vọng là bây giờ sẽ có vị Phật xuất hiện thiết kế cuộc đời cho bản thân mình là sao.
Okay, so that the thing designed your life. So that way, because your time of the death is very uncertain, so you have to design very properly life. Then the third one is that the time of the death, only the Dharma can help.
Dạ, cho nên là cuộc sống của mình có thời gian rất là giới hạn, cho nên mình hãy cẩn thận và hãy thật là thông minh để mà thiết kế cuộc đời cho chính mình này. Thì ở điểm thứ ba đây là nghĩ đến khi chết, chỉ có Phật pháp mới có thể giúp đỡ là sao.
Now here comes the question, what is Dharma?
Cho nên bây giờ đặt ra câu hỏi là thế thì Phật pháp, cái Phật pháp mà có thể giúp đỡ mình ở đây, cái Phật pháp đó là gì là sao.
Dipka now it's you can see that in the Dipka website, no Dipa Chiamis, you give up.
Dạ, cho nên mình có thể thấy ở trên cái trang chủ của trang web Deepika thì có một cái đoạn kệ do Đức Phật nói như thế này: không làm các việc ác, làm tất cả việc lành, hoàn toàn điều phục tâm chính mình. Đó là lời dạy của Phật Đà là sao.
Okay, so that is the mainly the Buddha. The Dharma is something like that. You don't do any negative thing, do more positive thing and the control to your mind. That is the Dharma, okay?
Dạ, cho nên cái điều chính, cái ý chính cốt lõi của lời Phật dạy và của việc thực hành Phật pháp đó chính là mình từ bỏ hết tất cả mọi việc xấu ác, mình cố gắng làm hết tất cả mọi việc thiện lành. Kế bên đó là mình cố gắng để luyện tâm, mình điều phục những cái tâm phiền não của mình. Đó chính là lời dạy của Phật Đà, đó chính là cái cốt yếu, cái tinh túy của lời dạy của Đức Phật là sao.
Got it?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Okay, very good. Okay. Now the this week, what you have to practice is this. What I today, what I teach you, that practice. Okay. Think that. Okay. Now the thing that your death is certain. Now you have to manage very properly the your life. Okay. Think that. And the how to manage, you just think, and that is thing. Okay. And the second thing is, whenever you think about someone who you lost, And when you feel missing or compassion, and recite the Buddha's mantra for them. Okay, the reciting the Buddha's mantra. Then I think best thing is to recite the Avalokiteshvara mantra. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng ở trong tuần này mình hãy áp dụng cái phương pháp thì về cái chết này, mình là bài tập thực hành trong tuần này. Thì khi mà mình nghĩ đến cái chết không thể tránh, có nghĩa là ai rồi cũng sẽ chết, thì ở đây có cái chết của bản thân với lại cái chết của người khác. Thì cái chết của bản thân thì mình hãy nghĩ rằng cuộc đời mình có một cái quỹ thời gian nó cực kỳ giới hạn, cho nên mình cần phải thiết kế một cách thông minh cho cuộc đời của mình nó được có giá trị, có ý nghĩa nhất. Thứ hai là khi nghĩ đến cái chết của người khác thì hãy giảm bớt cái tâm bám chấp, không có đau buồn nhiều, và đọc kinh hoặc là đọc cái câu chú nào cầu nguyện để người người thân đã khuất của mình có được những lợi lạc. Thầy nói là nếu mà mình đọc các câu chú thì câu chú tốt nhất là có thể mình cầu nguyện với Đức Quan Thế Âm là số.
Okay, then I will give the oral transmission of the mantra Om Mani Padme Hum. Okay, whenever you think someone who you lost, okay, whether you think sad or like that, chant the mantra Om Mani Padme Hum. Okay, and whenever you see someone that's in the very difficult time, then you can recite the mantra Om Mani Padme Hum, pray for them. That will help them and help yourself. Okay.
Dạ, nên bây giờ thầy nói thầy sẽ truyền khẩu câu chú Om Mani Padme Hum của ngài Quan Thế Âm cho lớp của mình ạ. Thì thầy nói rằng khi nào mà mình nghĩ đến người thân đã khuất của mình sinh tâm đau buồn thì mình hãy đọc tụng câu chú này để mình cầu nguyện lợi lạc cho họ. Và kể cả lúc nào mình gặp ai có khó khăn thì mình cũng hãy đọc câu chú này cầu nguyện để họ vượt qua hết được tất cả những cái khó khăn ở trong cuộc sống của họ. Là số.
But don't, again, don't make the one mistake. Don't think that the chanting the mantra Om Mani Padme Hum is everything. Don't think that, okay?
Dạ, nhưng mà thầy nói rằng mình đừng có lạm dụng, mình đừng có nghĩ rằng bất kỳ việc gì mình mong muốn mình đọc Om Mani Padme Hum thì mình cũng sẽ có được. Mình đừng nghĩ như thế là sao.
Okay, but this one thing is really the everything.
Dạ, nhưng mà có một cái thứ có thể có rất là nhiều, có công năng làm được tất cả mọi thứ là sao.
That is Zoom, okay? Zoom is everything.
Dạ, đó là Zoom, mà lên Zoom thì mình có thể học được tất cả mọi thứ là số.
Now I meet the meeting with the Zoom, teaching in the Zoom. Sometime I ask students celebration in the Zoom, marriage celebration, I blessing in the Zoom. Now I have a lunch together in the Zoom. Now Zoom is everything, okay?
Dạ, thỉnh thoảng thì có gặp gỡ với học trò dạy học thì cũng ở trên Zoom, hội họp có cái công việc đi họp thì cũng ở trên Zoom, mà thỉnh thoảng gặp các học trò ăn với nhau thì cũng ở trên Zoom, có khi các học trò kết hôn với nhau, có cái đám cưới lễ hàng thuần thì cũng lên Zoom, mà cho nên Zoom có thể làm được tất cả mọi thứ là số.
Okay, now recite them. Okay, I will give the oral transmission. Okay, so that's why. Okay, so okay, now you follow after me. Okay, I will give the Om Mani Padme Hum, the oral transmission.
Dạ, bây giờ thầy sẽ truyền khẩu câu chú Om Mani Padme Hum của ngài Quan Thế Âm thì lớp mình đọc lại theo thầy à, là số. Om
Mani
Mani
Padme
Padme
Hum.
Om Om
Mani
Mani
Padme
Padme
Hum.
Om Om
Mani
Mani
Padme
Padme
Hum.
Om.
Okay, so that's why the okay reciting the mantra or the balancing with the your time with the practice dharma, everything you need a very proper balance. Okay, that proper the balance you need the wisdom. Okay, that wisdom comes with the practice which comes later. Okay, in the liberation path, I think the next year they talk how we can improve the wisdoms and the practice. Okay.
Dạ, thì thầy nói là mình hãy cầu nguyện với ngài Quan Thế Âm bằng cách là mình đọc cái câu chú Om Mani Padme Hum này, và thầy nói là một điều quan trọng mình cần phải nhớ là cuộc sống mình nhất thiết là mình cần phải có cái sự cân bằng của tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, thì cuộc sống mình mới có an lạc và hạnh phúc được. Để cân bằng thì mình phải có trí tuệ, nếu mà mình không có trí tuệ, không có đủ hiểu biết thì mình sẽ khó có thể nào cân bằng được cuộc sống của mình. Để phát triển được trí tuệ thì nó sẽ là một cái phần ở phía sau trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, sẽ hướng dẫn mình thực hành như thế nào để mà tăng trưởng được trí tuệ. Awesome.
But the one thing I want to clarify you, okay? When I saying the playing the game, don't play the any game which you have the betting games, so should not play it at all, okay?
Dạ, thì khi nãy thầy thầy muốn làm rõ một điều là khi nãy mà thầy nói chuyện là mình giải trí, mình có những cái chuyện mà giải trí để cho mình an lạc vui vui vẻ thì mình không nên chơi cờ bạc hay là cá cược vân vân, đó là những cái món giải trí mà mình nên tránh là sự.
Because I just, when I say play the game, I don't mean that. Okay, betting game is really worse. Okay, that is like alcohol. Okay.
Dạ, thì khi mà thầy nói là các cái hoạt động giải trí để giúp mình khuây khỏa thư giãn đó, thì thầy không có ý nói đến cờ bạc cá cược hay là uống rượu vân vân, những cái điều như thế thì thầy không có chủ ý nói đến là sao.
Okay, just remember that.
Dạ, nên thầy nói là lớp mình nhớ điều đó, đừng có hiểu nhầm mà là sao.
Okay, so now, also now the day is okay. That's Sungro, so all the summer time, the chair, the chief is a chairman of Kangen November. So that's why that this is the something that the third one, when you at the time, the only Dharma can have. That is something gives you to the encourage or the to some like a Tsundu chair, chill Tsundu chair, and the chief is a chill mother, pinga mother, somebody, not about.
Dạ, cho nên là ở phần thứ ba đó là nghĩ đến khi chết thì chỉ có Pháp có thể giúp đỡ mình, đó là những cái việc làm tốt, những cái thiện hành của mình, những cái thiện hành, những cái công đức của mình nó mới có thể giúp mình được tốt lành ở cái thời gian tương lai sau cái chết của mình, nên nghĩ như thế để giúp mình đời này có được cái động lực và có được cái tâm tinh tấn mà nỗ lực để thực hành Pháp, có nghĩa là làm nhiều việc thiện và từ bỏ nhiều việc ác và điều phục tâm của mình là sự.
Because that will give the because sometimes that you will find the way we have to practice the Dharma.
Yeah, cho nên là bởi vì khi mà mình thực hành pháp á, thì mình cũng cần phải có một cái cách rất là phù hợp để mà mình thực hành pháp cho đúng là sao.
So you think the Dharma's the benefit is not only this life, life after the life, the, after the death, the Dharma's benefit.
Cho nên việc mà thực hành pháp á, từ bỏ việc ác, làm các việc thiện và điều phục tâm mình, những cái việc đó nó không chỉ có giúp ích mình ở đời này mà còn đời sau và đời sau nữa, trong tất cả mọi đời trải qua nhiều cái chết nó vẫn giúp được cho mình có nhiều lợi lạc đa số.
Look at the people or family member who passed away.
Rồi thì mình hãy hãy nhìn với ở trong gia đình mình những người mà đã qua đời đa số.
How can you help them?
Mình làm được gì để giúp cho họ.
With them, you have the tradition burn the some fake money, not fake money, the fake credit card.
Dạ, thầy nói là ở Việt Nam mình có truyền thống hay đốt với tiền nhàn bạc, bây giờ mình cả đốt cả cái thẻ tín dụng xuống luôn là sao.
We didn't have.
Dạ, bây giờ mình đốt cái đó thì có giúp được người thân đã khuất không ạ?
Fake money itself cannot buy anything. Burning it, what value it will have? The fake money itself has no value. The fake credit card, it has some no value. Burning it, what value it can add? If you
Bây
really
giờ cái
want to do
tiền
something, burn the real money for that.
thì bây giờ cái tiền cái với tiền nhàn bạc cái đó là tiền giả, cái tiền giả nó đã không có giá trị để mua cái gì à. Bây giờ còn đem đốt đi nữa thì mình nghĩ là nó giúp được gì à? Để bây giờ nếu mình nghĩ là kiếm một cái gì có thiệt, có giá trị thiệt để mình đốt, thì bây giờ mình lấy tiền thiệt của mình á, mình đốt xem là có giúp được cho người đã qua đời không là sao.
Even the burning the real money, it will not have. So that's why the here saying the Dharma, only the your dedications and the your prayers. That is the one we do to help them. Okay.
Rồi, cho nên là cái chuyện mà mình đốt vài tờ giấy tiền đó thì ra nó cũng không có giúp được gì cả, nên cái gì mà có thể giúp được thật sự là cái giúp được thật sự chính là thiện hạnh, là công đức. Cái công đức, cái thiện hạnh nào mà mình làm rồi mình hồi hướng cho họ thì chính cái công đức đó mới có thể làm lợi lạc được cho những người đã qua đời, và mình có thể thông qua việc làm cầu nguyện hồi hướng thì mình sẽ giúp được cho họ nhiều lợi lạc hơn là số.
Oh, this week, so charm the money. Okay, money they may home. Okay, this is the practice for them. Okay, and pray for the people who pass away, not only the your relative family, whoever pass away in this week. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng ở trong lúc mà mình nghĩ đến cái chết của người khác á, thì mình hãy đọc câu chú Om Mani Padme Hum để cầu nguyện tốt lành cho những người đã khuất, kể cả những người thân ở trong gia đình của mình đã qua đời, và mình hãy nghĩ đến tất cả những người mà nào mà đã qua đời thì mình đều cầu nguyện tốt lành cho họ đa số.
Okay, I stop here. I may start the class late, but I will stop the class on time.
Dạ, thầy nói, bây giờ thì thầy sẽ dừng lớp học ở đây ạ. À, thầy có thể vào lớp trễ nhưng mà lúc nào cũng kết thúc lớp đúng giờ ạ. À.
Okay, come on, come on, hang up line.